Phật phán: Này Ưu Ba Ly, nay ông nên biết, hàng thanh văn và chư Bồ Tát học giới thanh tịnh chỗ phát tâm, chỗ tu hành khác nhau. Này Ưu Ba Ly, có thanh văn thừa trì thanh tịnh giới mà ở nơi Bồ Tát thừa gọi là phá giới. Có Bồ Tát thừa trì thanh tịnh giới mà ở nơi thanh văn thừa gọi là phá giới. Thế nào là người thanh văn thừa trì thanh tịnh giới mà ở nơi Bồ Tát thừa gọi là phá giới? Này Ưu Ba Ly, người thanh văn thừa cho đến chẳng nên phát khởi một niệm còn thọ thân sau, đây gọi là thanh văn trì thanh tịnh giới, nhưng ở nơi Bồ Tát thì gọi là đại phá giới. Thế nào là người Bồ Tát thừa trì thanh tịnh giới mà ở nơi thanh văn thừa gọi là phá giới? Này Ưu Ba Ly, đại Bồ Tát tu hành đại thừa có thể trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp kham chịu thọ thân chẳng hề chán khổ, đây gọi là Bồ Tát trì thanh tịnh giới mà ở nơi thanh văn thừa gọi là đại phá giới. Vì lẽ trên ấy mà Như Lai vì người Bồ Tát thừa nói bất tận hộ giới, vì người thanh văn thừa nói tận hộ giới. Như Lai vì người Bồ Tát thừa nói khai giá giới, vì người thanh văn chỉ nói giá giới. Như Lai vì người Bồ Tát thừa nói thâm tâm giới, vì người thanh văn thừa nói thứ đệ giới. Thế nào là Bồ Tát trì bất tận hộ giới và người thanh văn trì tận hộ giới? Người Bồ Tát thừa dầu trì tịnh giới mà ở nơi các chúng sanh phải nên tùy thuận, còn người thanh văn chẳng nên tùy thuận. Thế nên Bồ Tát trì bất tận hộ giới, còn thanh văn trì tận hộ giới. Thế nào gọi là người Bồ Tát thừa trì khai giá giới, còn người thanh văn thừa trì giá giới? Chư Bồ Tát nếu ở trong đại thừa phát nguyện tu hành buổi sáng có chỗ phạm giới, mà buổi trưa chẳng rời tâm nhất thiết trí, thì giới thân chẳng hoại. Nếu buổi trưa có chỗ phạm giới mà buổi chiều chẳng rời tâm nhất thiết trí thì giới thân chẳng hoại. Nếu buổi chiều có chỗ phạm giới mà buổi tối chẳng rời tâm nhất thiết trí thì giới thân chẳng hoại. Nếu buổi tối có chỗ phạm giới mà buổi khuya chẳng rời tâm nhất thiết trí thì giới thân chẳng hoại. Nếu buổi khuya có chỗ phạm giới mà cuối đêm chẳng rời tâm nhất thiết trí thì giới thân chẳng hoại. Nếu cuối đêm có chỗ phạm giới mà buổi sáng chẳng rời tâm nhất thiết trí thì giới thân chẳng hoại. Thế nên người Bồ Tát thừa trì khai giá giới, dầu có sai phạm thì chẳng nên thất niệm vọng sanh ưu hối, tự não loạn tâm mình. Người thanh văn thừa nếu có phạm giới thì là phá hoại thanh văn tịnh giới. Tại sao? Vì người thanh văn trì giới giúp trừ phiền não như chữa đầu cháy, bao nhiêu chí nguyện chỉ cầu niết bàn, do đó nên gọi thanh văn thừa trì duy giá giới. Lại này Ưu Ba Ly, thế nào là Bồ Tát trì thâm nhập giới và người thanh văn thừa trì thứ đệ giới? Người Bồ Tát thừa trong hàng sa kiếp thọ ngũ dục lạc du hí tự tại, chưa hề bỏ rời tâm Bồ Đề. Bồ Tát như vậy chẳng gọi là mất giới. Tại sao? Vì Bồ Tát khéo giữ gìn an trụ tâm Bồ Đề, cho đến trong mộng tất cả kiết sử chẳng làm khổ hại được, bao nhiêu phiền não lần lần sẽ hết, chẳng nên một đời bèn hết kiết sử. Người thanh văn thừa thành thục thiện căn như chữa đầu cháy, cho đến chẳng ưa thọ sanh dầu chỉ một niệm. Vì thế nên người đại thừa trì thâm nhập giới nói có khai giá gọi là bất tận hộ, người thanh văn thừa trì thứ đệ giới nói duy giá gọi là tận hộ. Này Ưu Ba Ly, người cầu đại thừa nơi vô thượng Bồ Đề rất là khó được, có đủ đại trang nghiêm mới thành tựu được. Thế nên đại Bồ Tát dầu vô lượng A Tăng kỳ kiếp qua lại sanh tử mà trọn chẳng có lòng chán lìa. Vì lẽ ấy nên Như Lai quan sát vì người đại thừa chẳng nên một mặt nói pháp yểm ly, chẳng nên một mặt nói pháp mau chứng niết bàn, mà phải nên nói pháp vô nhiễm di diệu thậm thâm tương ưng với từ và hỷ. Pháp không buộc chấp xa rời ưu hối, pháp tánh không vô chướng vô ngại. Bồ Tát được nghe rồi ở trong sanh tử không có lòng chán mỏi mà quyết định viên mãn vô thượng Bồ Đề. Tôn giả Ưu Ba Ly bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có Bồ Tát tham tâm tương ưng mà phạm giới, hoặc có Bồ Tát sân tâm tương ưng mà phạm giới, hoặc có Bồ Tát si tâm tương ưng mà phạm giới, trong ba thứ phạm ấy, người nào nặng hơn? Đức Phật dạy: Này Ubali, nếu Bồ Tát tu hành đại thừa trong hàng sa kiếp mà tham tâm tương ưng, phạm giới tội này còn nhẹ. Nếu một niệm sân tâm phạm giới thì tội rất nặng. Tại sao? Vì tham tâm phạm giới thì nhiếp thọ chúng sanh, còn sân tâm phạm giới thì dứt bỏ chúng sanh. Này Ubali, bao nhiêu kiết sử hay nhiếp thọ chúng sanh, nơi đây Bồ Tát chẳng nên có lòng e sợ. Này Ubali, như Đức Phật đã nói, tham dục khó bỏ vì lỗi ấy di tế, sân hận dễ bỏ vì lỗi này thô nặng, si khó bỏ rời, lỗi thô nặng hơn. Này Ubali, ở trong phiền não, nếu là tội phạm di tế khó xả ly, chư Bồ Tát phải nên kham nhẫn. Nếu là tội phạm lớn nặng dễ xả ly, phiền não này dầu là trong mộng, Bồ Tát chẳng nên nhẫn thọ. Vì lẽ ấy nên người đại thừa nhân tham mà phạm giới, Phật nói người này chẳng gọi là phạm. Nên nhân sân mà phạm là đại phạm giới, là tội lỗi lớn, là đọa lạc lớn, rất chướng nạn đối với Phật Pháp. Này Ubali, nếu chư Bồ Tát ở trong tỳ ni mà không thiện phương tiện, nhân tham phạm giới thì sợ, còn nhân sân phạm giới lại không sợ. Nếu chư Bồ Tát ở trong tỳ ni có thiện phương tiện, nhân tham phạm thì không sợ, còn nhân sân phạm thì rất sợ. Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tất cả các pháp cứu cánh tỳ ni đều phục chỗ nào? Đức Phật nói: Này Văn Thù Sư Lợi, nếu hàng phàm phu biết rõ các pháp cứu cánh tỳ ni thì Đức Như Lai trọn chẳng nói về điều phục. Vì họ chẳng biết nên Đức Như Lai vì họ lần lượt nói các pháp tỳ ni để họ rõ biết các pháp cứu cánh tỳ ni. Tôn giả Ubali bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai đã nói quyết định tỳ ni này, Ngài Văn Thù Sư Lợi ở trong pháp này còn chưa nói. Lành nay, xin Đức Như Lai bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi vì chúng tôi mà nói một ít. Đức Phật bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Này Văn Thù Sư Lợi, nay ông nên nói nghĩa cứu cánh tỳ ni thiện xảo, ông Ubali đây muốn được nghe. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói với tôn giả Ubali: Tất cả các pháp cứu cánh tịch diệt vì tâm tịch diệt nên gọi là cứu cánh tỳ ni. Tất cả các pháp vô ngã vì không nhiễm trước nên gọi là bất hối tỳ ni. Tất cả các pháp bổn tánh thanh tịnh vì không điên đảo nên gọi là tối thắng tỳ ni. Tất cả các pháp như như thiệt tế vì rời các kiến chấp nên gọi là thanh tịnh tỳ ni. Tất cả các pháp bất lai bất khứ vì vô phân biệt nên gọi là bất tư nghị tỳ ni. Tất cả các pháp vô trụ vô trước vì niệm niệm diệt nên gọi là tịnh chư đạo tỳ ni. Tất cả các pháp trụ hư không tế vì lìa các tướng nên gọi là tự tánh diễn ly tỳ ni. Tất cả các pháp không khứ lai kim vì bất khả đắc nên gọi là tam thế bình đẳng tỳ ni. Tất cả các pháp chẳng an lập được vì tâm bình đẳng nên gọi là vĩnh đoạn nghi hoặc tỳ ni. Này tôn giả Ubali, đây gọi là pháp giới cứu cánh tỳ ni. Chư Phật y nơi đây mà thành đạo. Nếu thiện nam tử ở trong pháp ấy mà không khéo quán sát thì là xa rời Như Lai tịnh giới vậy. Tôn giả Ubali bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói nghĩa tất cả pháp bất tư nghị. Đức Phật phán: Này Ubali, pháp của Văn Thù Sư Lợi nói là y nơi nghĩa bất tư nghị vô ngại giải thoát, vì thế nên phàm chỗ thuyết pháp rời lìa tâm tướng thì gọi là tâm giải thoát, vì làm cho người tăng thượng mạng được rời lìa tăng thượng mạng vậy. Tôn giả Ubali bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là người tăng thượng mạng trong Thanh Văn Thừa và Bồ Tát Thừa? Đức Phật dạy: Này Ubali, nếu có tỳ kheo suy nghĩ rằng tôi dứt tham dục thì gọi là tăng thượng mạng, tôi dứt sân hận, dứt ngu si thì gọi là tăng thượng mạng. Pháp tham dục khác, pháp chư Phật khác thì gọi là tăng thượng mạng. Pháp sân hận khác, pháp chư Phật khác thì gọi là tăng thượng mạng. pháp ngu si khác, pháp chư Phật khác thì gọi là tăng thượng mạng, rằng có sở đắc là tăng thượng mạng, rằng có sở chứng là tăng thượng mạng, rằng có giải thoát là tăng thượng mạng, thấy các pháp không là tăng thượng mạng, thấy vô tướng là tăng thượng mạng, thấy vô nguyện là tăng thượng mạng, thấy vô sanh là tăng thượng mạng, thấy vô tác là tăng thượng mạng, thấy có các pháp là tăng thượng mạng, thấy pháp vô thường là tăng thượng mạng. Rằng các pháp không nào cần tu tập là tăng thượng mạng, đây gọi là người thanh văn thừa tăng thượng mạng. Nếu chư Bồ Tát suy nghĩ rằng, tôi nên phát tâm cầu nhất thiết trí là tăng thượng mạng, tôi nên tu hành sáu ba la mật là tăng thượng mạng, rằng chỉ y bát nhã ba la mật mà được giải thoát, không còn pháp nào khác mà được xuất ly là tăng thượng mạng. Pháp này thậm thâm, pháp này chẳng phải thậm thâm là tăng thượng mạng. Pháp này thanh tịnh, pháp này chẳng thanh tịnh là tăng thượng mạng. Đây là pháp chư Phật, đây là pháp duyên giác, đây là pháp thanh văn là tăng thượng mạng. Pháp này nên làm, pháp này chẳng nên làm là tăng thượng mạng. Đây là thâm pháp, đây chẳng phải thâm pháp là tăng thượng mạng. Đây là pháp gần, đây chẳng phải pháp gần là tăng thượng mạng. Đây chánh đạo, đây tà đạo là tăng thượng mạng. Nơi vô thượng bồ đề tôi mau được ư, tôi chẳng mau được ư là tăng thượng mạng. Tất cả pháp bất tư nghị không ai biết được mà tôi có thể biết rõ là tăng thượng mạng. Cho đến nơi vô thượng bồ đề bất tư nghị mà móng tâm suy gẫm là đại chấp trước. Đây gọi là người Bồ Tát thừa tăng thượng mạng vậy. Tôn giả Ubali bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, thế nào là tỳ kheo rời lìa tăng thượng mạng? Đức Phật dạy, này Ubali, nếu ở nơi tất cả pháp bất tư nghị mà không chỗ chấp trước thì gọi là cứu cánh không tăng thượng mạng. Muốn tuyên lại nghĩa ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng, tất cả hí luận từ tâm khởi, chẳng nên phân biệt pháp phi pháp, như vậy thấy pháp bất tư nghị, người này ở đời thường an lạc, phàm phu mê hoặc theo tâm chuyển, nhiều kiếp luân hồi trong các cõi, nếu biết pháp tánh đều vô tánh, đây gọi chân thiệt bất tư nghị. Nếu có tỳ kheo niệm chư Phật, chẳng phải nghĩ tốt chánh niệm tốt, nơi Phật vọng sanh tưởng phân biệt, mà phân biệt này không chân thiệt. Nếu có suy gẫm nơi pháp không, phàm phu như vậy trụ tà đạo, chỉ dùng văn tự nói nơi không, văn tự cùng không nào có được. Nếu có tư duy pháp tịch tỉnh, tâm này chẳng có vốn vô sanh. Tâm hành giác quán đều hí luận, vô niệm gọi là thấy các pháp. Tất cả các pháp không tư niệm, có tâm có niệm đều không cả. Nếu người ưa thích quán sát không, nơi vô niệm ấy chớ sanh niệm. Pháp đồng cỏ cây vô tri giác, nếu rời nơi tâm bất khả đắc, chúng sanh tự tánh vô sở hữu. Tất cả các pháp đều như vậy. Như nhân ánh sáng mắt được thấy, đêm tối không sáng thì không thấy. Nếu mắt tự hay thấy hình sắc, cớ gì chờ duyên mới hay thấy? Mắt thường nhân các ánh sáng kia, hay thấy các thứ màu xanh đỏ, nên biết tánh thấy nương các duyên. Vì thế biết mắt chẳng hay thấy, dầu có nghe âm thanh đẹp ý, nghe xong liền mất mà không dừng. Suy tìm chỗ đi chẳng thể được, do phân biệt sanh tướng âm thanh. Tất cả pháp chỉ lời và tiếng, trong ấy giả đặt ra văn tự, tiếng ấy không có pháp phi pháp, kẻ ngu chẳng biết vọng chấp trước. Phật vì thế gian khen bố thí, mà bố thí vốn bất khả đắc, trong không chỗ nói mà diễn nói, thế nên Phật pháp bất tư nghị. Phật thường khen nói trì tịnh giới, cũng không chúng sanh người phá giới. Tánh của phá giới như hư không, thanh tịnh trì giới cũng như vậy. Phật nói nhẫn nhục là tối thắng, vô kiến vô sanh là nhẫn tánh. Thiệt không chút pháp để được sân, do đây gọi là thù thắng nhẫn. Phật nói ngày đêm thường tinh tấn, thức ngủ luôn giác là vô thượng. dầu trải nhiều kiếp siêng tu hành, nhưng nơi sở tác không tăng giảm, thiền định giải thoát và tam muội, khai thị thế gian môn như thiệt, pháp tánh bổn lai vô sở động, tùy thuận giả nói cách thiền định, quan sát biết rõ gọi trí huệ. Rõ biết các pháp gọi người trí, các pháp tự tánh vô sở hữu, cũng không người quan sát biết rõ. Phật thường khen nói tu khổ hạnh, ưa thích đầu đà pháp tịch tỉnh, biết được các pháp bất khả đắc thì gọi người tri túc thanh tịnh. Phật nói địa ngục các sự khổ, chết đọa trong ác đạo ghê rợn, vô lượng chúng sanh khởi lòng nhàm, thiệt không ác đạo qua lại được, đao trượng mâu sóc khí cũ khổ, cũng không có người hay tạo tác, do vì phân biệt mà thấy có, vô lượng khổ sở bức thân họ, vườn rừng các thứ hoa đẹp nở, cung điện châu báu chói sáng nhau. Cũng không có người là tác giả, đều từ phân biệt vọng tâm sanh, các pháp hư ngụy phỉnh thế gian, phàm phu chấp trước sanh điên đảo, dường như phân biệt những ảo hóa, nơi đó thủ xả thấy đều không. Phật nói phát tâm đại bồ đề, lợi ích thế gian rất thù thắng, mà thiệt bồ đề bất khả đắc, cũng không người phát tâm bồ đề, tâm tánh thanh tịnh thường quang minh, chân thiệt không ngụy không trần nhiễm, phàm phu phân biệt sanh tham trước, mà phiền não kia bổn lai không. Các pháp tự tánh thường tịnh tỉnh, nào có tham dục và sân si, chẳng thấy chỗ sanh tham ly dục, mới gọi là thiệt được niết bàn. Biết rõ các pháp như hư không, thường ở thế gian vô sở úy, tâm ấy chưa từng sanh nhiễm trước, do đây thành tựu đại bồ đề, trong vô số kiếp tu các hạnh, độ thoát vô lượng các chúng sanh. Chúng sanh tự tánh vô sở đắc, thiệt không chúng sanh để được độ. Dĩ như thế gian nhà ảo thuật, hóa ra vô biên ngàn ức người, rồi lại hại các hóa nhân ấy. Nơi ảo hóa ấy không tăng tổn, tất cả chúng sanh như ảo hóa, cầu biên tế kia bất khả đắc. Nếu biết tánh vô biên như vậy, người này ở đời không chán mỏi, rõ biết các pháp như thiệt tướng, thường đi sanh tử tức niết bàn, ở trong dục lạc thiệt không nhiễm, điều phục chúng sanh nói ly dục, đại bi lợi ích các chúng sanh, mà thiệt không nhân không thọ giả, chẳng thấy chúng sanh mà lợi ích, nên biết việc ấy là rất khó. Như đưa tay không dỗ trẻ thơ, bảo là có vật cho nó mừng, xòe tay trống rỗng không thấy gì, nơi đây trẻ thơ lại kêu khóc. Như vậy chư Phật nan tư nghị, thiện xảo điều phục loài chúng sanh, biết rõ pháp tánh vô sở hữu, giả danh an lập dạy thế gian, dùng đại từ bi khuyên bảo rằng, ở trong ngã pháp rất an lạc, người nên xuất gia bỏ ân ái, sẽ được sa môn quả thù thắng. Họ đã xuất gia siêng tu tập, như chỗ tu hành được niết bàn, lại quán các pháp tướng như thiệt, thiệt không các quả để được chứng, quả vô sở hữu mà được chứng, nơi đây mới sanh lòng hy hữu. Hay thay đấng đại bi đạo sư, hay nói pháp tương ưng như thiệt, tất cả các pháp như hư không, an lập trăm ngàn danh cuốn nghĩa, hoặc nói tên là thiền giải thoát, hoặc gọi căn lực hoặc bồ đề, mà căn lực ấy bổn vô sanh, thiền định bồ đề cũng chẳng có, vô sắc vô hình chẳng lấy được, chỉ dùng phương tiện dạy chúng sanh. Phật nói tu hành có chỗ chứng, nên biết xa rời tất cả tướng, nếu bảo trong ấy có sở đắc, đây là chẳng chứng quả sa môn. Các pháp tự tánh vô sở hữu, sẽ ở chỗ nào nói được chứng? Nói rằng được chứng là không được, biết rõ như vậy mới gọi được, chúng sanh đắc quả gọi thù thắng. Phật nói chúng sanh bổn bất sanh, còn không chúng sanh để có được, sao lại sẽ có người đắc quả? Dĩ như ruộng tốt không hột giống, trong ruộng chẳng hề có mọc mầm. Như vậy chúng sanh bất khả đắc, sẽ ở chỗ nào mà nói chứng tất cả chúng sanh tánh tịch diệt, không có ai được căn bổn nó. Nếu hay biết rõ pháp như vậy, người này diệt độ hẳn không thừa. Quá khứ vô số trăm ngàn Phật, không có ai hay độ chúng sanh. Nếu chúng sanh ấy là có thiệt, cứu cánh không thể được niết bàn. Tất cả các pháp đều tịch diệt, chưa từng có pháp nào được sanh. Nếu hay thấy các pháp như vậy, người này đã xuất ly tam giới. Thế nên Phật Bồ Đề vô ngại, trong ấy cứu cánh vô sở hữu. Nếu hay biết rõ pháp như vậy, Phật gọi là người ly dục hẳn. Lúc Đức Thế Tôn nói kệ ấy rồi, 200 tỳ kheo tăng thượng mạng, dứt hết các lậu tâm được giải thoát, 6 vạn Bồ Tát được vô sanh nhẫn. Tôn giả U Ba Ly bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nên gọi kinh này tên là gì? Chúng tôi phải thọ trì thế nào? Đức Phật phán: Này U Ba Ly, kinh này tên là Quyết Định Tỳ Ni, cũng tên là Tồi Diệt Tâm Thức. Ông phải phụng trì như vậy. Đức Phật nói kinh này rồi, Tôn giả U Ba Ly cùng chúng tỳ kheo, Văn Thù Sư Lợi và chư đại Bồ Tát, tất cả thế gian trời người Atula vân vân, nghe lời Đức Phật dạy đều rất vui mừng tín thọ phụng hành.